Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2008. Chúng ta đang có một ngày tu học với nhau. Và bây giờ chúng ta sinh hoạt Phật Pháp vào buổi trưa. Chúng ta tiếp tục nói về văn khuyến phát Bồ Đề Tâm của Ngài Thật Hiền, kỳ thứ tư. Bồ Đề Tâm á, dịch là giác đạo, tức là con đường trong sáng, con đường giác ngộ. Mà một khi mà mình đã đi trên con đường này á, thì không bao giờ lui sụp. Và chúng ta cần phải đi cho dũng mãnh. Tại vì nếu mà chúng ta không có, cái tâm của chúng ta không có kiên cố, thì đường đi của mình không có tới nơi. Và tất cả chúng ta ai cũng đã có con đường đi hết. Dù đã đi, đang đi, có những người chưa đi. Mà một khi mà tới chùa rồi là bắt đầu. Tại vì tâm đó đã phát, tâm Bồ Đề đã phát và cần được nuôi dưỡng. Và muốn nuôi dưỡng cái tâm này á, thì phải làm gì? Phải phát tâm và lập nguyện. Cứ nhắc đi nhắc lại hoài mấy kỳ rồi đó. Nếu muốn đi cho dõng mảnh, đi cho đến nơi đến chốn mà không có phát tâm, không có lập nguyện thì đi không có được. Cho nên con đường của chúng ta đi là phải phát tâm lập nguyện. Con đường xưa ta đi không có ngại ngùng mưa gió chi. Đó là những cái câu mà trong cái bài hát mà mình đã sửa lại. Người ta có con đường xưa em đi, bây giờ mình là con đường xưa ta đi. Thật ra con đường này nó không có mới, nó con đường cũ, nhưng mà tại vì mình bị lệch lạc, mình bỏ quên, bây giờ mình trở về thì mình trở về con đường xưa của mình thôi. Tu là trở về quê hương của mình, tu là trở về cái ngôi nhà của mình. Mà mình không có quyết tâm mình trở về á, thì cái ngôi nhà mình không trở về được. Mà một khi đã trở về rồi mà mình không có quyết tâm mình làm lại cuộc đời á, thì cũng không được. Giống như một người đã làm khổ vợ, khổ con, hoặc đã từng làm khổ chồng, khổ con, hay từng làm khổ cha, khổ mẹ, mà quyết tâm thì mới được. Cách đây ba hôm, Pháp Hòa có nhận được một cái phone của một Phật tử ở xa. Anh gọi về, anh cảm ơn. Anh nói là hôm nay con xin gọi về để con cảm ơn Thầy. Tại vì con nhờ nghe một cuồng băng của Thầy mà bây giờ con đã trở về. Thật ra anh ngộ không phải là nhờ cuồng băng, nhưng mà tại vì nhờ cái cuồng băng đó, Pháp Hòa có nhắc tới một cuốn sách. Và anh đi tìm cuốn sách đó anh đọc. Không biết trong cái bài băng, trong một cái bài nói chuyện nào đó, Pháp Hòa có nhắc tới cái quyển sách gọi là 10 vị đệ tử lớn của Phật. Thì khi mà anh nghe tới cái tên đó, tự nhiên sao anh thích thú. Tại vì Pháp Hòa có nói rằng khi mà mình đọc 10 vị đệ tử đó, thì mình thấy rằng cái tâm hạnh của các ngài, đường đi của các ngài, và mình nó sách tấn mình rất là nhiều. Thì khi anh nghe như vậy, anh quyết tâm anh đi tìm quyển sách đó. Nhưng mà cái quyển mà Bát Hạnh Cơ dịch á, thì cái nhà sách mà Pháp Hòa nói, cái ảnh đi tìm hết rồi. Mà người ta còn một quyển sách khác, nó tương tự thôi. Nó có cái tên là Phật và Thánh Chúng của vị cư sĩ Việt Nam tên là Cao Hữu Đính soạn. Phật và Thánh Chúng. Thì khi mà anh đọc xong cái quyển sách đó rồi á, thì tâm tư của anh bừng mở lên. Anh như một người đã thấy được con đường trở về nhà. Và không chỉ trong vòng có 2 tháng thôi, anh là một người đã từng có gia đình, rồi gia đình không có thành công. Bắt đầu anh buồn khổ, anh uống rượu, anh hút thuốc, anh lao mình vào cái con đường ăn chơi sa đọa, đủ thứ hết. Mẹ và gia đình rất là khổ, nhưng mà khuyên gì khuyên đều không có được. Nhưng mà cuối cùng á, nhờ cái quyển Phật và Thánh chúng, và anh đã trở về nhà. Thì anh gọi là không phải cảm ơn cái bài giảng, mà nhờ nghe cái bài đó và nhờ cái quyển sách đó. Và bây giờ anh trở thành một Phật tử. Anh đã quy y và nhờ thích thú một chút nhạc lý, bây giờ anh đã trở thành một Phật tử. Tay mặt tay trái của quý thầy là quý thầy đi đâu thỉnh chuông thỉnh mỏ, đám sám tụng niệm về ở chùa là anh lên thỉnh chuông thỉnh mỏ, mà chỉ có mấy ngày thôi. Vì cái chủng tử nó có rồi, quý hiểu ý không? Chủng tử nó có rồi, chỉ cần mà khơi lại thôi là tự nhiên nó sống dậy. Cho nên cái câu mà tạc nhật dọa xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện, rất đúng. Hôm qua lòng dạ xoa, sáng nay mặt Bồ Tát. Dạ xoa và Bồ Tát cách nhau một sợi tóc. Cái người kia hôm qua còn ác ôn quá, đó là tâm của dạ xoa, nhưng mà tự nhiên bỏ dao xuống lập địa thành Phật, phải không? Người ta thường nói vậy đó, đồ tể mà bỏ dao xuống thì lập địa thành Phật. Có rất nhiều vị tổ sư của chúng ta, rất nhiều vị thầy của chúng ta giác ngộ từ cái gì? Từ một cái đám tang. Thấy ông chú, ông bác, ông nội ngoại gì đó mất, thì tự nhiên thấy sao cuộc đời nó vô thường quá. Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa thấy cái gì? Khi mà ngài dự cái lễ hạ điền, tức là cái lễ mà khởi sự của cái mùa làm ruộng đó, thì thái tử nhìn xuống bờ ruộng, thấy gì? Con chim á, nó lại nó mổ một con trùng. Một bác nông phu vừa xới đất lên thì con trùng nó từ dưới đất mọc lên. Con trùng từ dưới đất bò lên, bị xới trùng từ dưới đất lên, thì một con chim khác, một con chim nhỏ phóc tới ngậm cái con trùng đó, và một con chim to hơn xà xuống táp cái con chim nhỏ kia, vân vân. Và ngài thấy rằng cuộc sống này là như vậy. Chim lớn ăn sâu, rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua, phiền trượt khắp muôn loài. Và Thái tử Siddhartha đã nhìn cái hình ảnh đó và đã thấu được cuộc đời. Chúng ta cũng vậy. Có nhiều người nói rằng á, phải có sanh, có già, có bệnh rồi mới chết, phải không? Nhưng mà có những trường hợp làm sao? Sanh thì liền, liền tử, như trường hợp hồi trưa này chúng ta đi tụng kinh. Mẹ của đứa bé đó là bạn học của Pháp Hòa. Tháng trước lên chùa lễ Phật, Pháp Hòa còn chọc nữa. Pháp Hòa nói, cha khấm khá quá ha, lây hoay mà 4-5 đứa rồi. Khi mà đang đứng ở trên chánh điện, Pháp Hòa còn ra, Pháp Hòa chọc hai vợ chồng. Thì mới vừa rồi đó là tới ngày sanh. Thì khi mà chở vô nhà thương thì bác sĩ nói, ủa sao đứa nhỏ nó không có thở. Lập tức đưa vô trong để mà ultrasound, thì thấy là đứa nhỏ nó mất ở trong bụng hôm qua rồi. Thì quý vị thấy, nghĩa là mình thường nói sanh, già, bệnh, chết, nhưng đâu có nghĩa là chúng ta đi qua 4 cái trạng thái như vậy, đi theo thứ tự như vậy. Có những trường hợp sanh thì liền, liền tử. Cho nên cái câu mà khai thị trong khi mình tụng, kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đám cô phần đa thị thiếu niên nhân. Ra nghĩa trang, cô phần tức là cái mộ hiu quạnh, rất nhiều những người thanh niên thiếu nữ. Vì vậy cho nên á, khi mà chúng ta thấy được những cái cảnh như vậy đó, thì cái tâm bồ đề, cái tâm mà phát tâm lập nguyện của mình đó, nó càng mạnh hơn. Cho nên cái công đức mà quý vị đi thăm người bệnh nó rất là lớn. Một trong 5 công đức của một bậc Bồ Tát đó là đi thăm bệnh. Mình nghe ai bệnh mình đến thăm. Mà khi mà đến thăm á, thì mình đừng có mang cái tâm là mình quen mà không đi thăm thì kỳ. Thật sự cái đó không sao. Nhưng bây giờ mình vượt hơn cái đó một chút. Mình đi thăm bệnh vì cái lòng từ bi. Mình đến để mình chia sẻ một chút năng lượng bình an cho người đó. Và hơn thế nữa, để nó nuôi cái gì? Nó nuôi cái tâm bồ đề của mình. Vì sao? Vì không có thấy những cảnh khổ bệnh thì chúng ta nghĩ mình sao? Khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc, cho nên cũng còn hơn thua tranh đấu lắm. Mà khi mà vô bệnh, vô nhà thương thăm bệnh một cái rồi trở ra, cái làm sao biết không? Ít nhất là mình tu được 3 ngày, tu được 1 tuần, khiếp. Mới thấy người đó khỏe mạnh đó. Và để như một cái tiếng chuông cho những người khác. Và khi chúng ta thấy cuộc đời nó xảy ra những cái chuyện gì đó, thì mình thấy nó chỉ cái tích tắc thôi. Như hồi nãy mình trên đường mình đi về vậy đó, đi đám về vậy đó. Chị Pháp Hòa đang ngồi ở trước và mới vừa cúi xuống ngước lên là nghe cái rầm ở trước rồi. Có nhất rất nhiều việc nó xảy ra chỉ trong vòng một giây một phút. Cho nên đó là cái con đường của mình đã chọn, mình đã đi rồi đó, thì mình phải phát tâm lập nguyện đi cho đến nơi đến chốn. Mà muốn đi đến nơi đến chốn là phát tâm lập nguyện. Mà muốn được như vậy đó thì chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của mình, cái tâm giác ngộ, cái tâm sáng suốt đó của mình. Và khi mà có giác ngộ rồi á, thì từng lời nói của mình, từng cử chỉ của mình, nó sẽ có cái sự trong sáng hơn khi chúng ta hành xử, chúng ta tiếp xúc. Thí dụ như là chúng ta là Phật tử với nhau, rồi đôi khi tự nhiên không biết bực bội hay là vô tình gì đó, mình phát lên một câu nói làm cho cái người kia buồn, và có thể đưa đến cái tình trạng là người đó bỏ tăng thân, bỏ đạo tràng và không có muốn tới lui nữa, tại vì cái người kia đã xúc phạm mình quá, vân vân. Mình nói ví dụ như vậy. Trong cuộc đời cũng có nhiều câu nói giữa vợ chồng với nhau, nói một câu đó ra rồi là hết tình hết nghĩa. Nói một câu đó ra rồi là tình nghĩa mẹ con không còn, tình nghĩa cha con không còn. Chỉ một câu nói thôi nó cũng quan trọng vô cùng. Mà nếu mà không có cái tâm giác ngộ á, thì cái câu nói và hành động nó có thể xảy ra rất dễ dàng. Còn nếu mà có cái nuôi dưỡng cái tâm giác ngộ rồi thì không đến nỗi. Hoặc là nếu đã lỡ nói rồi thì phải tìm cách hàn gắn, tìm cách xin lỗi, vân vân. Cho nên kỳ trước á, mình nói đến 10 cái lý do, 10 cái lý do phát tâm. Ngài Thật Hiền đã đưa ra 10 lý do, và chúng ta mới nói có 3 lý do thôi. Lý do mà chúng ta phát tâm lập nguyện và tu cho giỏi đó là vì sao? Thứ nhất là vì nhớ ơn của Phật. Nhớ ơn Phật. Tại vì Phật là người hy sinh cả cái cuộc đời của Ngài để mà tìm ra con đường trong sáng cho mình. Rồi khi mà Phật mất đi rồi, vẫn để lại xá lợi để làm biểu tính cho mình. Và nếu không muốn nói, bây giờ thí dụ quý vị thấy bên Ấn Độ không? Xứ Ấn Độ rất là nghèo, nhưng mà mỗi năm rất có nhiều khách hành hương đến đó. Là vì sao? Vì đã để lại những thánh tích, những nơi mà Đức Phật ở ngày xưa đó. Nơi Phật sinh, rồi nơi Phật xuất gia, nơi Phật thành đạo, nơi Phật thuyết pháp, nơi Phật nhập Niết Bàn. Như là rồi những cái nơi mà những cái tịnh xá mà Đức Phật còn để lại, mặc dù bây giờ nó không còn gì hết, nó chỉ còn lại là một cái rừng hay là cái nền móng, nhưng nơi đó là nơi để cho hàng Phật tử khắp nơi đi về chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường. Và nếu mà nói về mặt kinh tế thì cũng đã giúp cho xứ Ấn Độ một phương diện kinh tế để sống. Tại vì người ta đến đó là đi vé máy bay, rồi ăn xài đồ ở đó, vân vân. Và rất nhiều người bây giờ sống ở những cái khu thánh tích, sống bằng nhờ cái gì? Nhờ bán chuỗi, bán tượng Phật, bán những cái pháp khí, những cái Phật cụ. Chư tổ của chúng ta sinh ra ở Trung Quốc, xây lên những cái đạo tràng đồ sộ nguy nga, và bây giờ cũng để lại cho Trung Quốc cái gì? Một kho tàng văn hóa. Và ngày nay người Trung Quốc đem hết tâm lực của họ để bảo vệ những cái văn hóa đó. Tại vì mỗi năm không biết bao nhiêu ngàn người đến đó chiêm bái, hành hương, lễ tổ. Ngày xưa họ không biết, họ đem đi phá hết. Họ bắn, họ đập, họ phá hết. Rồi bây giờ họ ý thức được điều đó. Họ thấy rằng lỗ lã cho họ, bây giờ bắt đầu họ tu bổ trở lại. Rồi quý vị đi đến nhiều nơi thì quý vị thấy người ta phá, thấy tội lắm. Thì bên Ấn Độ cũng vậy, Viện Đại học Nalanda thế kỷ thứ 12 bị phá rất là nhiều. Giết tu sĩ, đốt thư viện, đốt kho lúa. Và bây giờ cái tu viện rất rộng. Ngày xưa có cả 10.000 học sinh và thầy giáo ở đó để mà tu học. Bây giờ chỉ còn lại là một cái viện đại học bỏ phế, chỉ còn gạch vụn. Nhưng mình đến đó mình vẫn thấy ấm lòng như thường, là tại vì ở nơi đó đã từng có những vị thánh tăng tu học, như là Ngài Pháp Hiển, Ngài Huyền Trang đã từng tu học ở đó. Phật đi rồi nhưng Phật còn để lại những cái nơi chốn như vậy. Rồi nhớ ơn cái lý do thứ hai mà chúng ta phải phát tâm lập nguyện và nuôi dưỡng con đường của mình, đó là nhớ ơn ai? Nhớ ơn cha mẹ. Tại cha mẹ là người cho mình cái xác thân này, và nhờ đó chúng ta lớn lên và chúng ta ý thức và chúng ta tu. Cái ơn thứ ba là chúng ta nhớ, là nhớ ơn sư trưởng. Nhớ ơn sư trưởng. Tại vì sư trưởng là những người dạy cho mình biết chữ, đó là những người thầy ở ngoài đời. Còn những người thầy trong đạo là dạy cho mình biết lễ nghĩa, biết Phật Pháp. Thì Ngài Thật Hiền mới nói bây giờ nhớ ơn không phải làm gì? Là phải đền ơn. Mà muốn đền ơn Phật là gì? Phải mở tâm Bồ Đề rộng độ chúng sanh. Nhớ ơn cha mẹ là phải độ cho cha mẹ tu hành. Nhớ ơn sư trưởng là phải noi theo cái gương của sư trưởng, nhớ ơi noi gương thầy tổ để mà lập cái nguyện rộng độ chúng sanh. Mà mình thấm hiểu được Phật Pháp rồi thì mình phải biết một điều là tu hành không có phải dễ. Cái chuyện nói thì nó dễ lắm, nhưng mà cái chuyện mà chúng ta thực hành và chúng ta nuôi dưỡng cái tâm đó rất khó. Là tại vì ở trên đời này có rất nhiều thứ không có dễ. Tại vì nếu nó dễ thì nó đâu phải là vấn đề, mà nếu đã là vấn đề thì không phải là chuyện dễ. Không, mà nếu nó dễ thì cái chữ tu á thấy nó đơn giản viết rất đơn giản, nhưng mà muốn thực hiện hai cái chữ đó, cái chữ tu đó, thì cả là một cái sự, cả một cái công trình, cả một công trình. Cho nên mình phải làm sao như các ngài vậy đó, thuận nghịch giai tinh tấn, hủy dữ bất động tâm. Tức là thuận và nghịch, dù con đường mình đi, dù cuộc đời này nó có thuận hay nó nghịch theo ý mình, thì chúng ta phải đều giữ một cái mức tâm tinh tấn, gọi là thuận nghịch giai tinh tấn, hủy dữ bất động tâm. Hủy là hủy bán mình, chê mình, còn dữ là khen mình. Đừng có động tâm. Tại vì nhớ không, kỳ trước mình nói cái khổ của chúng ta là ở cái chỗ động. Động cái gì? Hễ người ta khen cái mình vui, mà người ta chê thì mình buồn, cả hai đều động hết. Cái khổ của chúng ta ở là ở cái chỗ động. Chứ còn cái tiếng khen tiếng chê là quyền của người ta, phải không? Giống như là giữa gió và cờ là chuyện bình thường. Sở dĩ mình khổ là tại vì mình cứ cho là gió động hay là cờ động. Nói trở lại cũng vậy. Nói vậy chứ không phải dễ đâu. Cái tiếng khen tiếng chê, ai mà chẳng buồn khi bị chê, mà chẳng vui khi được khen. Nhưng mà các ngài nhắc mình vậy đó. Tại vì sao biết không? Nếu chúng ta muốn giữ cái tâm mình cho bình thản an nhiên thì khen chê không có động. Còn nếu lỡ động Hồi xưa mình động nhiều, bây giờ nếu có lỡ động, động 5 phút thôi là phải trở về với thực tại. Trở về với thực tại là mình là ai. Ngày hôm qua có một cái thơ gửi tới, nhưng mà gửi để tên Hội Dưỡng Lão, cho nên Pháp Hòa chuyển qua cho thầy viện chủ đọc. Mà thì mở cái thơ đó ra là cái thơ gì quý vị không? Cái thơ khen Pháp Hòa. Từ đầu thơ cho tới cuối cái thơ khen không à. Con một Phật tử ở Mỹ, con giác ngộ được là nhờ băng của thầy Pháp Hòa. Rồi khen, cái cuối cùng cái thơ biết làm sao? Cũng khen. Nhưng mà biết khen sao không? Thầy Pháp Hòa vô minh vạn tuế. Tức là cái vị này ý muốn nói là thầy Pháp Hòa anh minh vạn tuế, nhưng mà chắc có lẽ viết lộn. Thầy Pháp Hòa vô minh vạn tuế. Mà nếu mà mình đọc cái trên đó là mình hứng hớn hở, xong cái mình thấy hai chữ vô minh cái là mình đen thùi cái mặt mình là chết. Thầy viện chủ thầy đọc và thầy cười thôi, là thầy cười xong thầy mang qua thầy đưa cho Pháp Hòa, thầy nói ai viết cho con cái thơ này vậy? Nói dạ con chưa đọc. Tại vì bị gì thấy để gửi tới Hội Dưỡng Lão thì Pháp Hòa chuyển cho thầy thôi. Tới hồi thầy mở ra thầy đọc, thầy mang qua cho Pháp Hòa. Con bữa có một anh Phật tử, anh gọi lên, anh khen. Trời ơi thầy, con thương thầy quá. Hỏi sao vậy? Lúc nào thầy cũng gọi an ủi con hết á. Trời ơi con ước gì mà con được như thầy, rất là sáng sủa, nhìn thầy như bao công vậy. Cái Pháp Hòa mới nói, trời ơi biết bao công là gì mà khen nó là gì. Pháp Hòa nói bao công là đen thui vậy ông ơi. Và khen nói trời ơi thầy mặt thầy sáng sủa quá à, như bao công vậy trời ơi. Cho nên quý vị thì nghe phải nghe cho kỹ nghe. Có một chú Phật tử vô nói trời ơi nhìn ở thầy trong hình ở dưới là trong băng ở ngoài khác xa nha. Ở trong băng với trong hình thấy thầy già dặn, ở ngoài thấy trẻ bấm bấm cháp khô à. Sao năm nay bốn mấy chưa? Cho nên mà một ngày đó là mình sẽ được quỷ dự rất là nhiều phải không? Thật ra không phải là người ta ý, người ta chê phải không? Nhưng mà nếu mà chúng ta nghe những câu đầu người ta khen rồi chúng ta buồn những cái câu sau mặc dù người ta vô tình, phải không? Thì chúng ta làm sao? Chuyện đó chuyện vui thôi, Pháp Hòa kể là vui thôi, không có gì buồn phiền hết á. Nhưng mà ý Pháp Hòa muốn nói đó là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta gặp những cái trường hợp đó mỗi ngày. Và nếu mà người ta có tán thán mình, gọi là tán thán công đức á, thì chúng ta cũng ghi nhận như một lời tán thán, nhưng mà xong rồi là sao? Xong. Thấy không? Gió thoảng mây bay, đừng có để tâm. Và nếu như một ngày nào đó một người nào tới mà nói đi ngược với những cái điều mà chúng ta đã nghe thì chúng ta sẽ đau khổ rất nhiều. Đó, cho nên Ngài Huyền Giác cũng nhắc mình ở trong cái khúc ca chứng đạo của Ngài đó. Bất nhân sáng bán khởi oán thân. Đừng có nhân, đừng có vì cái người mà phỉ báng mình mà khởi lên cái niềm hiềm hận. Và chúng ta phải làm gì? Phải quán ác ngôn thị công đức. Phải quán cái lời chửi mắng mình đó là công đức. Chà, không phải dễ à. Nhưng mà phải làm thôi. Tại vì nếu không làm là cái chuyện tu hành của mình nó sao? Nó bị chao đảo mỗi ngày. Tại vì những cái này là những cái hàng ngày chúng ta gặp. Rồi mình mới nói cái chuyện này dễ nói khó làm. Đúng, nó khó. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm được. Mà vì nó khó cho nên cái chữ tu á, nó có cái nghĩa rất sâu. Và cái chữ tu trong lúc này nó trở thành ra một cái chữ rất là màu nhiệm. Những lúc đó là những lúc chúng ta cần tu. Cho nên cái chuyện mà không ai đụng tới mình thì chuyện thường rồi phải không? Đó, bây giờ người ta đụng đó, đem chữ tu ra mà ứng dụng. Đem chữ tu ra ứng dụng. Bất nhân sáng bán khởi oan thân. Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Nếu như mà người ta nói như vậy mà chúng ta không có thực hiện được cái sự nhẫn nhịn, thì làm sao chúng ta thực hiện được hai cái chữ nhẫn nhục, từ bi? Mà cái người mà nói những cái lời gọi là phỉ báng mình đó, là cái người đó đang giúp cho mình tạo công đức. Công đức gì biết không? Công đức của nhẫn nhục, công đức của từ bi, công đức của cái sự bình an. Tại vì khi mà mình không có khởi cái oán thù với người đó thì mình không có tiếp nối cái sự oán thù. Vì họ có oán thù với mình cho nên bây giờ họ bắt đầu phỉ báng mình. Mà bây giờ nếu mình giận họ nữa thì cái oán thù nó làm sao? Nó tiếp tục, nó cứ vay trả hoài, không có hết. Cho nên họ có phỉ báng mình, họ có hủy báng mình, thì mình coi như là mình đang thực hiện cái chuyện tạo công đức. Công đức gì? Công đức dứt trừ cái sự đó. Cho nên nếu chúng ta không thấm nhuần Phật Pháp thì chúng ta không làm được cái chuyện đó. Cho nên phải để cho Phật Pháp thấm vào trong người của mình. Thấm bằng cách nào? Thấm bằng cái sự công phu tu tập của mình mỗi ngày. Đó, mỗi ngày nè, mình tụng kinh nè, mình niệm Phật nè, đó là chúng ta đang mỗi ngày chúng ta tưới đó. Cho nên đừng coi thường. Ngồi đâu mà chúng ta nhớ lại là chúng ta niệm Phật. Và khi cái cơn giận của mình nó khởi lên, thì hồi trước mình chưa tu á, là mình để cho nó lôi mình đi múc chỉ cà tha. Bây giờ biết rồi, đi dù đi nửa đường quay lại cũng còn được kịp. Không có để tới nơi rồi đụng tường rồi mới quay lại. Cho nên có tu là có tiếng là vậy đó. Có tu là có cái sự bình an là vậy đó. Cho nên Ngài thực hiện, Ngài mới nói đó. Nếu mà chúng ta không có để cho Phật Pháp thấm vào trong người của mình, thì cái sự tu hành của mình nó không có được tinh tiến. Mà muốn đền ơn sư trưởng là phải làm cái chuyện đó thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như quý vị nào mà đã đến sinh hoạt ở đây bao nhiêu năm nay, và quý vị đã cùng nhau tu học, mà Pháp Hòa đã đem hết cái tâm thành của Pháp Hòa ra, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, không có dám gọi là chỉ dạy, không có dám gọi là hướng dẫn, mà là chia sẻ thôi. Rồi chúng ta cùng nương nhau chúng ta tu. Rồi bây giờ quý vị nhớ đi, gọi là nhớ ơn Pháp Hòa đã hết lòng. Thì giờ quý vị chỉ cần làm một việc thôi, thực hiện những cái gì mà Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, đó là đền ơn. Vì cái chữ niệm ở trong này không có nghĩa là đền. Mỗi một cái câu mà Ngài nói trong cái bản chữ Hán á, niệm ơn Phật, niệm ơn phụ mẫu, niệm ơn sư trưởng. Chữ niệm ở đây là gì? Niệm nghĩa là nhớ, mà nhớ là không quên. Mà chính vì không quên cho nên làm cái chuyện đó thường xuyên. Thí dụ như là mình không có quên lời cha mẹ dạy, cho nên lúc nào mình cũng nhớ phải làm những gì cha mẹ dạy. Còn mình quên á thì giống như là cá không ăn muối cá ươm, không? Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Rồi bây giờ nó cũng sửa lại đó. Qua xứ này nó gì cá không ăn muối cá sình, cha mẹ cãi mình cha mẹ cũng hư luôn. Tại vì có nhiều khi qua xứ người ta rồi không có hiểu luật lệ, không? Rồi cứ khư khư chấp theo cái kiểu của mình, rồi con cái nó giải thích đằng nào cũng không chịu nghe hết, không? Cứ làm theo cái kiểu của mình thì cũng tiêu luôn, không? Cho nên nương với nhau. Có những cái cha mẹ cần học của con cái, và có những cái con cái cần học của cha mẹ. Và cái sự thực tập là ở ngay cái chỗ đó, chứ không có phải là mình làm cha mẹ rồi là mình số một, rồi mình cái gì mình cũng biết. Không đâu. Như thế này, Pháp Hòa thường nói với các chú á, nếu mà nói ở cái chỗ học, có thể thầy không bằng mấy đứa bây giờ, nhưng mà nếu mà nói về kinh nghiệm á, có thể thầy hơn. Là tại vì tụi con mới vừa lớn lên, thầy thì dù sao thầy đi hơn được 15, 20 năm rồi, thì kinh nghiệm thầy phải hơn rồi. Có phải vậy không? Cho nên mình làm cha mẹ cũng vậy. Có thể cái học của mình không bằng con cái, nhưng cái kinh nghiệm thì mình hơn. Cho nên mình mà có hướng dẫn là con cái, là không phải hướng dẫn cái học, mà hướng dẫn cái gì? Cái kinh nghiệm sống của mình. Cho nên mẹ đi trường đời là vậy, rồi con đi trường học là vậy. Cho nên cái chữ niệm là không có quên, là phải nhớ. Mà nhớ là phải phát tâm, phải làm việc đó. Đây là mình đang ôn lại ba cái lý do trước kia, trong 10 lý do và 3 lý do Ngài Thực Hiện đã nói. Vì sao mà chúng ta phải phát tâm lập nguyện? Vì nhớ ơn Phật, vì nhớ ơn cha mẹ, vì nhớ ơn sư trưởng. Cho nên vô trong này mà ai mà đụng tới mình, nhớ liền, thôi, thầy mới vừa nhắc. Thôi giờ Phật hơi xa rồi, cái người gần mình nhất là thầy. Mà nhắc, và không phải nhắc mà gọi là người ta kêu là nhắc tuồng đó, tức là hát tới đâu nhắc tới đó đó, phải không? Mà mình vẫn còn quên nữa thì thôi tội quá. Cho nên mình cứ nhớ như vậy mà tự nhiên mình nhiếp tâm mình trở lại. Bây giờ mình nói đến cái ơn thứ tư, là nói về cái ơn của thí chủ. Nhớ ơn thí chủ là thế nào? Chúng ta ngày nay mọi thứ nhu yếu đâu phải của mình. Cơm cháo ba buổi, quần áo bốn mùa, tật bệnh cần dùng, thân miệng tiêu thụ toàn sức từ sức lực của kẻ khác mà đem đến cho ta hưởng dụng. Họ dốc sức cày cấy vẫn khó nuôi miệng, ta ngồi không mà ăn còn không vừa ý. Họ dệt đan mãi hoài mà vẫn chịu khốn khổ, còn ta bận mặt thừa thải mà không biết thương tiếc. Họ nhà tranh cửa lá cực nhọc suốt đời, còn ta phòng lớn sân rộng thông thả cả năm, đem cái cực nhọc của họ cung phụng cái an nhàn cho ta, làm sao yên bụng. Lấy cái nhu dụng của người cung cấp cái thân xác của mình, làm sao hợp lẽ. Do đó, trừ phi vận dụng song song cả hai thứ bi trí, trang nghiêm đồng điều cả hai mặt phước tuệ, để thí chủ nhờ ơn chúng sanh được phước, thì dầu gạo chỉ một hạt, vải chỉ một tấc đi nữa, vẫn có phần trong sự trả nợ, vẫn khó tránh trong quả báo xấu. Đó là lý do thứ tư của sự phát Bồ Đề Tâm. Nhớ ơn thí chủ. Thí chủ là gì? Tiếng Phạn gọi là Đàn Na. Thí chủ là Đàn Na Pati, là nếu mình dịch cho tiếng Hoa là người thường hành cái việc bố thí. Ai mà thường cho mình, cái người nào mà thường đi gặp người nghèo, người khổ bố thí, thì người đó gọi là Đàn Na. Có khi chúng ta gọi là Đàn Việt, có khi chúng ta gọi là tín thí. Tín thí thường hay gọi là tín thí Đàn Na đó, không? Tín thí Đàn Na cũng cùng một cái nghĩa. Cái người đó vì lòng tin tưởng mà người ta bố thí. Thì nói chung cái chữ thí chủ hay là cái chữ Đàn Na hay là Đàn Việt đều chỉ cho cái người thường xuyên làm một cái việc cứu giúp người khác. Chữ bố là rộng, chữ thí là cho mà cho đều, cho rộng, gọi là bố thí. Không, còn mình bây giờ thí dụ như mình nói tôi cho con tôi, cái đó cũng thiệt sự nó cũng là một hình thức bố thí đó, không? Nhưng mà tại vì mình dùng từ ngữ nó có khác thôi. Đối với người thấp hơn thì mình gọi là cho, đối với người mà mình kính nể mình gọi là tặng, là biếu. Còn đối với bậc bề trên mình kêu dân hiến, Nhưng mà thật sự ra rồi đối với trong chùa kêu cúng dường, nhưng mà cùng một cái nghĩa là cho thôi. Cúng dường hay là tặng hay biếu hay dâng hay gì đó không cần biết, nhưng mà đưa người ta là kêu là cho, cái nghĩa thông thường là cho. Nhưng mà khi mà nói dùng cái chữ cho thì có cái nghĩa là giống như là mình ban ơn, ban huệ cho người ta. Cho nên mình thường hay có những cái từ ngữ khác để mình lắp ráp vào. Chứ thật sự cũng cùng một cái nghĩa là cho vậy thôi. Thì bây giờ cái vị đàn na tính thí, cái vị thí chủ đó, họ có cái ơn với chúng ta. Ngày xưa có một số các nơi á, các Phật tử mà gặp cha mẹ của quý thầy, quý sư cô, người ta không có gọi bằng tên hay là chị gì hết á. Thông thường người ta gọi là bà thí chủ, ông thí chủ. Tại sao vậy? Tại vì hai cái người đó đã cho con của họ cho Phật Pháp, và con của họ là cái người phụng sự cho chúng sanh. Cho nên họ như một thí chủ hy sinh cho đứa con của mình, cho Tam Bảo. Cho nên thường thường người ta hay gọi cha mẹ của các vị xuất gia là ông thí chủ, bà thí chủ. Thì cái chữ thí chủ ở đây á, mà trong kinh á, nói sâu sắc một chút á, là khi mà chúng ta cho là chúng ta cho bằng cái sự thanh tịnh. Khi chúng ta cho ai cái vật gì á, thân thanh tịnh, miệng thanh tịnh, ý thanh tịnh. Thanh tịnh làm sao? Thí dụ như bây giờ á, khởi lên cái niệm để tôi cho ổng cái đèn cày, tại vì tuần tới tôi có chuyện tôi nhờ. Nhưng mà nếu mà vừa cho mà nhờ liền á thì nó kỳ quá đi, cho nên phải tính trước, cho trước một tuần. Thấy không? Thì khi mà khởi cái niệm vậy đó, rồi cái bắt đầu á, cho xong rồi á, cái bữa khác có chuyện nhờ, cái người ta không có làm được á, bắt đầu nói. Là khẩu không thanh tịnh. Khi cái niệm cho là nó đã không thanh tịnh rồi. Là vì cho không phải vì lòng thương, vì không phải thấy người ta nhu cầu, người ta cần mà cho, mà vì có cái gì? Có cái mưu đồ. Cho xong rồi không được chuyện như ý mình, nó bắt đầu làm sao? Đi rao. Thường thường ta kêu rao giảng, phải không? Rao giảng là đi nói, đi chuyện. Còn cái này cái này rao gì, phải không? Rao bán. Cũng rao nhưng mà rao bán. Thay vì mình đi rao giảng là người ta khuyên lơ người ta, nhắc nhở người ta tu hành. Còn đằng này bây giờ mình đi rao bán. Vừa rao mà vừa bán. Bán này là gì? Là phỉ bán. Thì bây giờ đó là khi mà cho ai có gì đó, chúng ta phải thực hiện ba điều: thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Và cái tư cách, cái cách mình cho cũng quan trọng lắm. Tại vì nếu mình mà cho mà cái cách của mình mà không khéo á, là người ta cũng phiền. Mà khi người ta phiền á, là sao? Bố thí chưa trọn. Thí dụ như mình đưa ai tiền cho dục trên bàn, thì cái người kia mà họ xin lỗi, có những lúc mà họ cầm cái tiền của mình lên á, tại vì họ quá cần đi. Quý hiểu ý không? Họ quá cần, họ phải cầm cái tiền lên. Nhưng mà trong khi cầm như vậy, cái tủi, cái hờn nó bắt đầu nó khơi ở trong lòng. Cho nên ngày xưa có một cái vị Phật tử đang trên đường đạp xe ngược đường, và thấy một cái người ăn xin ở bên đường. Ông ngừng xuống, ngừng xe lại, và ông bước tới gần cái người kia. Ông móc tiền ra và ông hai tay ông dúi vào trong cái tay của cái vị kia. Thì cái người kia thấy như vậy thì mới hỏi rằng tại sao mà ông phải mất công vậy. Thường thường là chỉ cần ngừng cái xe lại, ngồi trên xe, phóc cái tiền xuống cái rổ hay cái nón lá của cái người kia là được rồi, đi là được rồi. Thì hỏi như vậy thì cái vị kia mới nói không. Tôi muốn làm trọn vẹn là gì? Mình phải cho làm sao mà để cho người nhận cái chuỗi cho của mình sanh cái tâm hoan hỷ. Quý anh thấy không? Hồi nãy tôi làm như vậy mà ông đó, ông cung tay lại, ông cả bằng cả cái tấm lòng ông tri ân tôi. Tôi nói như vậy không có nghĩa là để tôi chỉ cho anh biết và tôi cần cái tri ân đó, nhưng mà để cho tất cả chúng ta cùng nhau học một bài học. Bài học gì? Cái bài học là tư cách của người bố thí. Thì cái đức á, nó từ ở cái chỗ cách cho, còn cái công á, là ở cái chỗ cái giá trị mình cho. Thí dụ mình cho 5 đồng thì mình có công đức được 5 đồng. À xin lỗi, phước đức được 5 đồng. Nhưng mà công đức là ở cái chỗ chúng ta đã dừng xe lại và chúng ta đã thực hiện cái cách cho mà làm cho cái người nhận không buồn, không giận, không có tủi nhục trong khi người ta nhận cái số tiền của mình. Quý vị có hiểu và nói không? Cho nên khi mà chúng ta tới chùa, chúng ta làm công quả, đó là chỉ công thôi. Và chúng ta phải tu trong khi chúng ta làm công quả, đó là chúng ta tạo gì? Công đức. Còn nếu mà chúng ta chỉ làm bề mặt là chỉ mới phước thôi. Và phước á, thì nó có xong rồi nó làm sao? Nó hết. Tại vì phước đó là phước hữu lậu, có ngày nó hết. Còn cái công đức là do cái cách mình tu hành, mình tu tập. Bây giờ Ngài mới nói với tất cả các vị xuất gia, chúng ta ngày nay mọi thứ nhu yếu đâu phải của mình. Nhìn cho kỹ đúng không? Không có gì của mình đó. Mình có được là nhờ ơn người khác. Chẳng hạn như giờ mình có con sâu chuỗi mình lần, mình thấy nó đơn giản vậy đó, nhưng mà suy nghĩ cho kỹ, cái sâu chuỗi của mình lần nó công phu dữ lắm. Tại vì cái hột chuỗi mà sở dĩ mà nó được trơn tru như vậy đâu phải là tự nhiên. Từ cái gì? Người ta phải đem cái hạt đó xuống, người ta ngồi người ta mài từng cái hạt, rồi người ta phải đục từng cái lỗ để người ta xỏ sợi chỉ vào. Quý vị thấy không? Thành thử ra nếu mà chúng ta mà không có cái sự quán chiếu và thấy rằng cái hột chuỗi mà chúng ta đang lần đây là ơn rất nhiều người, thì chúng ta sẽ xem thường cái sâu chuỗi đó. Cho nên chỉ một cái hạt chuỗi chúng ta lần thôi mà chúng ta cũng thấy nó làm sao, nó rất là nhiều công phu ở trong đó. Cơm cháo thì 3 buổi, quần áo thì 4 mùa. Mình ăn ngày 3 cử, quần áo có 4 mùa để mặc. Mùa đông mặc theo mùa đông, mùa hè mặc theo mùa hè, mùa xuân mặc theo mùa xuân. Đó là ơn của ai? Ơn của những người người ta phải để công người ta làm. Chúng ta có thể nói tôi đâu có nhận gì của người ta, tôi có tiền tôi mua mà. Đúng. Nhưng mà nếu mình có tiền mà người ta không có người làm những cái đó thì tiền đâu có thể may thành áo mặc được, tiền đâu có nấu ra ăn được, có phải không? Cho nên có tiền là một chuyện, nhưng mà chúng ta cũng rất nhờ ơn những người đó. Còn nếu mà nói với các vị xuất gia đó, thì không có làm gì hết, nhưng mà Ngài cũng 3 bữa ăn, áo mặc cũng đủ 4 mùa. Cho nên Ngài mới quở đó. Thấy không? Ngài quở là họ dốc sức cày cấy vẫn khó nuôi miệng, ta ngồi không mà ăn còn không vừa ý. Cho nên có nhiều khi á, trong gia đình cũng vậy, mình không nấu mà mình cứ chê không à. Có nhiều khi trong một gia đình mình không có làm gì hết á, mà mình giỏi nhất là gì? Giỏi cái chê. Không làm mà lại thích chê. Cái đó là cái hại, cái đó là cái dở của mình. Cho nên có nhiều khi á, quý vị nhớ hôm trước bà nói không, con quạ đó nó chỉ giỏi cái tài nó nói thôi. Nhưng mà nếu mà nó lâm vào trận nó mới biết, đâu phải dễ. Cho nên ở đời á, không có ai muốn cái công việc đó nó hư, con cái mình nó hư. Cho nên mình đổ thừa cho một người nào đó thì cũng tội lắm, tại vì họ cũng đâu muốn. Nhưng mà nó có nhiều cái nguyên do. Thành thử ra nếu mà có một phần của họ trong đó thôi, chứ không phải là hoàn toàn. Cho nên á, mình phải tập cái tánh cho dễ dãi. Mà Pháp Hòa nói hoài đó, cái người mà dễ dãi á, thì cái giờ phút cuối mà có ra đi á, thì chắc nó cũng dễ dãi. Trừ khi mà nghiệp mình quá nặng, mình ra đi trong hoàng ngoại, thì cái trường hợp nó là ngoại lệ. Nhưng mà mình sống mình dễ dãi với mọi người thì người khác cũng sẽ dễ dãi lại với mình. Có một cái cô đó, cô mới nói với Pháp Hòa như thế này. Cô nói con làm cái nghề buôn bán mà con dễ với khách hàng lắm. Khách hàng vô mà muốn làm sao con chiều con ok hết. Mà con thấy rõ ràng cái phước. Con đi mua hàng của ai á, con mua cũng dễ lắm. Con trả giá mặc dù nó hơi thấp hay là sao mà người ta cũng dễ dãi. Hoặc là con có một chút yêu cầu hơi gọi là quá hơn cái bình thường, họ cũng dễ dãi với con. Đó là cái nhân quả. Vì vậy cho nên á, mình phải tập. Cái ăn thôi mà mình không dễ được á, thì gì mình dễ bây giờ. Mà cái ăn là cái chuyện chỉ gọi là qua cái cơn đói. Và khi mà nó qua khỏi cái cuốn họng mình rồi á, thì nó trở thành ra những chất dơ, chứ nó đâu phải là cái gì. Cho nên tại sao mình để cho nó khó quá làm gì. Cho nên tập. Tất cả đều phải tập hết. Tất cả đều phải tu hết. Cho nên mỗi khi mình nâng cái bát cơm lên, mình quán tưởng đó, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và rất nhiều công phu lao tác. Cho nên mỗi một muỗng cơm mình ăn, mình thấy cả một cái sự biết ơn. Ở trong cái bài phục nguyện mà quá đường á, bằng chữ Hán ngày xưa đó, khi mà ăn xong rồi phục nguyện như thế này: thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao, nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Thân phi nhất lũ là sao? Cái thân này mặc một mảnh vải. Thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao, thường nhớ đến cái công lao của cái cô dệt vải. Chức nữ là tượng trưng cho cái cô chức nữ dệt vải ngày xưa. Thường tư chức nữ chi lao, nhật thực tam sang, ngày ăn ba buổi. Mỗi một cái nhớ nghĩ của mình phải nhớ nghĩ đến cái người làm ruộng. Mỗi niệm nông phu chi khổ, khổ lắm. Một cái hạt lúa mà họ phải là gặt lúa rồi họ phải lột vỏ, không? Để mà cho trở thành những hạt gạo. Mà nhiều khi á, gạo nào mà xấu là họ ăn, còn cái gạo tốt là họ đem họ bán cho mình. Cho nên ngày nay mình chỉ cần có tiền đó là mình có gạo ngon mình ăn. Mà trong khi đó mỗi một cái chén cơm gạo ngon của mình ăn là họ cũng phải ăn biết bao nhiêu hạt gạo dở. Cho nên Ngài mới nhắc mình phải nhớ ơn thí chủ mà nuôi cái tâm bồ đề cho của mình. Cố Hòa Thượng Thích Thiện Thanh, Ngài đã dịch cái bài mà gọi là thân phi nhất lũ như thế này: chiếc áo thô do cô chức nữ, tô cơm tẻ nhờ bác nông phu. Người nào thọ dũng để tu, nhớ ơn chức nữ nông phu mỗi ngày. Ngài dịch cái bài chữ Hán đó ra bốn câu: chiếc áo thô do cô chức nữ, tô cơm tẻ nhờ bác nông phu. Người nào thọ dũng để tu, nhớ ơn chức nữ nông phu mỗi ngày. Ngày xưa trên trời có một anh chàng chăn trâu cho Ngọc Đế, phải không? Anh tên là Ngưu Lang. Có một cái cô dệt vải ở trên trời, cô tên là Chức Nữ. Thì cái anh Ngưu Lang này vì thích cái sắc đẹp của cô Chức Nữ, còn cô Chức Nữ thì mê cái tiếng sáo, tiếng tiêu của anh Ngưu Lang. Cho nên hai người đó bỏ bê cái công việc của mình. Anh kia thì bỏ trâu, cho để trâu đi tùm lum tà la. Bữa nọ trâu đi chui vô trong cái cung điện của ông Ngọc Đế. Cho nên mê cái gì cũng chết hết. Thì ông Ngọc Đế ông giận, ông mới bắt hai người phải xa cách nhau. Nhưng mà ông nghĩ lại cũng tội nghiệp. Thôi bây giờ đó, mỗi năm mình cho gặp ngài, đó là ngày mùng 7 tháng 7 mình cho nó gặp. Nhưng mà người ở đầu bên này, người ở đầu bên kia làm sao gặp? Cho nên ông mới cho làm một cái cầu, gọi là cái cầu cái gì ở sông, ở cái ngân hà hai bên. Thì khi mà ông quyết định là cho làm cái cầu á, thì ông mới xuống cho người xuống nhân gian á, sponsor, giống như bây giờ mà mình ở nước ngoài mà sponsor Việt Nam qua làm việc bên này vậy nghe. Ngọc Đế cho sponsor những cái người bảo lãnh, những cái người dưới trần lên làm cầu cho hai bên được gặp nhau. Thì hai bên á, cái những cái anh mà gọi là thợ mộc á, đi lên á làm cầu và bất đồng ý kiến với nhau. Kẻ muốn làm kiểu này, người muốn làm kiểu kia, thành tử tới ngày người ta gặp nhau rồi mà cầu vẫn chưa có. Ổng mới tức cái mình quá, ổng biến mấy anh thợ mộc làm quạ hết, rồi bắt tất cả những người thợ đó chung đầu lại trở thành ra một cái cầu. Cho nên chúng ta hay gọi là cầu ô thước đó. Ô là con quạ đen, thước là chim khách. Thì Ngưu Lang Chức Nữ mà đứng ở trên cái đầu con quạ mà thấy nó lúc nhúc sợ quá đi. Cho nên hơi gớm. Và ông Ngọc Đế cũng từ bi lắm, cũng thương tình. Cho nên Ngưu Lang Chức Nữ nói lần sau mà lên mà làm cầu cho tụi tôi nhớ nhổ lông hết đi. Cho nên cái tháng 7 đó những con quạ lông nó sơ sát lắm. Thì khi mà giọt nước mắt của Ngưu Lang Chức Nữ mà gặp nhau mà thương nhau và nhớ nhau mà khóc á, thì nước mắt của họ mới rơi xuống trần gian. Và những hạt mưa đó người ta gọi là mưa ngâu. Những cái giọt mưa vào tháng 7 đó nó lất phất, nó buồn dữ lắm, kêu là mưa ngâu. Và Ngưu Lang và Chức Nữ người ta gọi là ông ngâu bà ngâu. Có thể tiếng Quảng gọi là ngâu công ngâu phò. Giống như bây giờ mà kêu tự nhiên có thổ công, thổ công tức là ông thổ địa đó, bây giờ còn tạo ra thêm bà thổ phò nữa. Tức là gọi là thổ công thổ phò, địa công địa phò. Thì tiếng Việt gọi là ông ngâu bà ngâu. Và những cái giọt nước mắt của Ngưu Lang Chức Nữ mà khóc mà rơi xuống trần gian gọi là mưa ngâu. Mà thường thường là vào cái tháng 7, mùng 7 tháng 7. Vì vậy cho nên á, người Hoa đó, người ta gọi cái đêm mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau đó, người ta gọi là thất tịch. Tịch là ban đêm, thất là tháng 7. Mà nó cũng có nghĩa là mùng 7 tháng 7. Vì gì? Nó là mùng 7 tháng 7 cho nên không cần phải gọi hai cái thất thất, phải không? Mà gọi là thất tịch, tức là đêm mùng 7 tháng 7. Hôm nay tại mình nói tới Ngưu Lang Chức Nữ, nhắc tích xưa một chút nha. Cho nên mỗi một ngày mà chúng ta có cơm ăn, có áo mặc là do, và từ đó cái người nào mà dệt vải chúng ta gọi là gì? Gọi là chức nữ. Vì chức nữ là tên của cái cô đó, chứ không phải cái chức của cái cô đó. Cô đó cổ tên là chức nữ và cổ làm cái nghề dệt vải. Còn cái anh mà chăn trâu đó, vì phải lòng cái cô kia cho nên bỏ trâu đi hoang. Anh tên là Ngưu Lang. Và đó cũng là hai cái ngôi sao. Sao Ngưu Lang á, người ta gọi là Otter. Sao Chức Nữ người ta gọi là Viga. Đó là hai cái sao. Sao Chức Nữ, sao Ngưu Lang. Ở đây là mình nói tích. Và ngày xưa trong kinh điển, chư tổ hay dùng những cái điển tích để nói lên. Quý hiểu ý không? Hay dùng điển tích. Và ở trong này á, mà mỗi khi mà chúng ta thấy trong kinh sách chư tổ hay nhắc tới gọi là chức nữ, thì chúng ta biết rằng nói tới cái cô dệt vải. Và mỗi ngày chúng ta mặc áo, chúng ta phải nhớ hai câu: cơm ngày hai bữa ơn cày cấy, áo mặc bốn mùa nghĩa dệt mai. Cơm ngày hai bữa ơn cày cấy. Mình có cơm ăn ngày hai bữa là nhờ ơn những người cày cấy. Còn áo mặc bốn mùa nghĩa dệt mai. Trong khi mà chúng ta mặc áo, chúng ta gài nút, và chúng ta để cho cái tâm tư của mình nó đi rong như là cái anh chàng ngu mà để trâu đi hoang vậy. Hoặc là để cho cái cô chức như là cô chức nữ ngồi dệt mà không có tâm để gì, không có hồn bướm mơ tiên rồi. Phải không? Bây giờ không có làm như là ngu lan, không làm như chức nữ mà phải trở về với cái hiện tại. Trong khi mà gài nút thì nhớ áo mặc bốn mùa nghĩa dệt mai. Cơm ngày hai bữa ơn cày cấy. Áo mặc bốn mùa nghĩa dệt mai. Còn khi mà chúng ta mặc áo tràng, thay vì chúng ta đứng chúng ta nói áo mới may hả, vải đẹp á, mua ở đâu rồi, chỉ tôi mua với. Mà chúng ta cứ nói lung tung, thì chúng ta có hai câu: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Vì khi chúng ta mặc cái áo tràng là để chúng ta che cái thân. Quý vị biết ngày xưa khi làm một vị sa di á, học một cái bài kệ mặc cái quần. Khi mà mình xin lỗi, mình gọi là lúc mình mặc quần vô đó, cái bài chữ Hán là: trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh cụ túc tàm quý. Khi mặc quần dưới, cầu cho chúng sanh đầy đủ cái tâm hổ thẹn. Tại sao hổ thẹn? Tại sao mình phải mặc quần áo? Vì để che thân. Tại vì nếu không che thân thì cơ thể mình nó phơi bày ra, đó là một cái sự hổ thẹn. Con người sở dĩ mặc quần áo là vì biết hổ thẹn, có phải không? Thì biết mặc quần áo hổ thẹn thì cái tâm của mình cũng phải biết hổ thẹn. Cho nên nhớ hai cái câu khi mặc áo tràng: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Còn các chú mà mặc áo Nhật Bình á, mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Mà nếu chúng ta thuộc được những cái bài kệ đó, là mỗi ngày chúng ta nuôi dưỡng cái tâm lành của chúng ta bằng những cái bài kệ này. Và cái sự phát tâm lập nguyện và bồ đề đạo, mà chúng ta nói là bồ đề tâm, giác đạo này, chúng ta không có xa nó. Vì chúng ta đã có đường đi rồi, tâm không còn lo sợ. Vừa rồi đi Mỹ đó, thì đến thăm một vài gia đình có những em nó bệnh rất là tội, thì cha mẹ nó cũng gửi cúng dường. Thì Pháp Hòa gom hết những cái tiền cúng dường đó, Pháp Hòa gửi cho một bác Phật tử sắp đi về Việt Nam. Và Pháp Hòa mới nói rằng: bác đem về, bác thấy ai nghèo trong xóm, trong làng, mình đem cái tiền của này đó, mình mua gạo, mua mền gói cho người ta. Là vì Pháp Hòa biết á, cái đứa nhỏ hay là những người bệnh, chúng ta có một cái nghiệp, mà trong cái nghiệp bệnh của mình á, chúng ta còn một chút phước. Tại sao? Vì chúng ta mang cái nghiệp bệnh, nhưng mà phước là chúng ta bệnh ở cái đất nước này có đầy đủ phương tiện nuôi dưỡng mình. Quý vị hiểu ý bà nói, chứ còn nếu bệnh ở những cái xứ nghèo thì chắc mình chết mất rồi. Nhưng mà nhờ cái phước, nghiệp, nhưng mà còn một chút phước, bệnh ở cái nơi mà có đầy đủ phương tiện thuốc men, mà nếu mà đến giờ phút mà chết đó, thiệt sự là nghiệp tới rồi đó. Chứ ở cái xứ này quý vị thấy không, ta đâu có để mình còn một hơi thở cuối cùng, người ta vẫn để cho mình sống. Pháp Hòa muốn tiếp tục tạo cái duyên lành cho những người bệnh đó. Cho nên vừa rồi đi thăm một vài người bệnh, và khi đến cầu nguyện rồi các vị cô gửi cúng dường, Pháp Hòa gom lại hết và gửi về Việt Nam bố thí cho họ. Chị Pháp Hòa nhớ là cái ngày của thật, ngày cái lời của Ngài thật hiền Ngài nói. Họ nhà tranh cửa lá cực nhọc suốt đời, còn ta phòng lớn sân rộng thông thả cả năm. Đem cái cực nhọc của họ cung phụng cái an nhàn của ta, làm sao ta yên bụng. Cho nên mình phải quán nè, mỗi một bữa ăn của mình, bữa ăn no đủ thế này, biết người ở lại hôm nay thế nào. Nhìn xem đất rộng trời cao, càng thương cá chậu. Những cái người mà họ nghèo khổ hơn mình, mà mình bây giờ mình có một đời sống sung túc, mình phải nhớ đến họ. Và nhớ họ để làm gì? Rồi chúng ta chia sẻ. Mà nếu mà nói về phước á, chúng ta cứ tiếp tục có phước, được sống trong cái hoàn cảnh tiếp tục. Còn nếu mà nói về tâm từ bi thì chúng ta không quên những người nghèo khó đó. Cho nên không mất đâu hết. Ai cho mình có dư cho người khác. Nếu người ta cho mình xài thì không nói, nhưng nếu có dư hoặc là chúng ta không xài nên nhường cho người khác xài. Bố thí. Mà quý vị biết không có mất đâu hết. Bây giờ muốn đền cái ơn của thí chủ phải làm gì? Phải vận dụng hai thứ bi trí, trang nghiêm đồng điều, cái hai mặt phước tuệ để thí chủ được nhờ ơn. Hồi nãy Pháp Hòa nói đó. Bây giờ muốn đền ơn thí chủ là mình phải thực hiện đồng điều hai thứ phước tuệ. Biết cái gì chia sẻ cho mọi người đó là tuệ, chia sẻ cái tuệ. Người ta nghèo mình có thể cho người ta cơm ăn áo mặc, bố thí cái vật chất cho người ta, đó là phước. Xin lỗi, bây giờ nếu mà Pháp Hòa làm vậy, Pháp Hòa có thực hiện đủ hai chữ phước và tuệ cho để đền ơn thí chủ không? Có. Tại những gì Pháp Hòa biết, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị bây giờ đó là đền ơn thí chủ bằng cách là chia sẻ cái tuệ với nhau. Phải không? Rồi đem cái mà mình có ra đó, mình giúp đỡ cho người nghèo khác, đó là phước. Cho nên mình cho một cái người nào đó, có thể cho bằng nhiều cách. Không cho họ được vật chất, cho họ một lời khuyên, cho họ một lời nhắc nhở. Cho nên Ngài mới nói đền ơn thí chủ là phải bằng cách song song cả hai mặt bi trí, trang nghiêm đồng điều cả hai mặt phước tuệ. Trang nghiêm ở đây nghĩa là gì nữa? Nghĩa là chúng ta cần phải tu tập và phải huân tập phước trí ở nơi mình. Phải học hỏi Phật Pháp, phải nghiêng tầm kinh điển, và đừng bao giờ nói đủ rồi. Ông thầy ông vừa mở miệng ra tôi biết ông muốn nói gì rồi, trời tin ta cần chi phải nghe. Mình bao nhiêu mà nghe đó mà nó chưa có thấm thì phải nghe nữa. Cho nên cái chữ thấm nhuần là vậy. Chữ thấm là nó đi sâu, mà chữ nhuần là nó đi vào sâu tận nữa. Cho nên mình dùng cái chữ là thấm nhuần Phật Pháp, có phải không? Hay chúng ta gọi là gội nhuần Phật Pháp. Suy nghĩ cho kỹ từng cái chữ trong đó nói. Chữ thấm nhuần là mình phải ở trong đó, sống với nó mới thấm nhuần. Còn ở chùa một ngày 24 giờ mà không để cho Phật Pháp lọt vô tai một chữ thì chả thấm nhuần gì hết. Giống như nước đổ lá môn thôi. Còn nếu mà nói lịch sự chút, nước đổ lá sen, cầm lá sen mà không thấm gì hết. Cho nên mình được cái phước ở chùa, được cái phước là đi về chùa, thì phải để cho Phật Pháp thấm nhuần trong xương tủy máu huyết của mình. Để làm gì? Để chúng ta có thể lưu xuất ra được cái hơi hám của Phật Pháp. Chúng ta nói ra câu nói, dù nó nhẹ thôi, nó cũng có một chút Phật Pháp trong đó. Nhiều khi nói chơi, mà trong câu nói chơi, nó vẫn lồng cái Phật Pháp ở trong đó. Còn không thì nói chơi, nói thiệt gì cũng đều không có thấm nhuần gì hết. quý vị nên để tâm cái chỗ này. Mà nếu mà không khéo đó, chúng ta đi vào trong chùa, chúng ta thọ ơn của thí chủ Đàn Na rất nhiều, nhưng mà hàng ngày chúng ta không có sống theo cái kiểu thấm nhuần Phật Pháp đó, thì chúng ta là những người gì? Chúng ta là những người mang nợ. Có một bài kệ như thế này: thiện thí nhất lạp mễ, trọng như tu di sơn, ngật liễu bất tu đạo, phi mau đới giác hoàng. Thiện thí nhất lạp mễ, tức là người ta cho mình một hạt gạo. Thiện thí một hạt gạo. Lạp là một hạt, mễ là gạo. Thiện thí nhất lạp mễ là người ta cả tấm lòng của người ta cho mình, dù chỉ là một hạt gạo, nhưng mà nó vẫn trọng như là núi Tu Di, trọng như Tu Di Sơn, nặng như núi Tu Di. Ngật liễu bất tu đạo, ăn rồi không lo tu. Ở trong này người ta dịch là cái câu là gọi là ngật liễu bất, ngật là ăn, liễu là xong rồi, ăn xong không tu đạo. Pháp Hòa dịch cho nó rõ hơn: ăn rồi không lo tu, phi mau đới giác hoàng, mang long đội sừng mà trả. Ghê gớm như vậy. Mang long là gì? Thành những loài nào có long, như chó, con mèo, con chim, con quạ. Quý hiểu ý không? Mang long. Còn đội sừng là như là con gì? Con trâu, con nai, con gì? À, những con gì mà nó có sừng đó, người ta kêu là mang long đội sừng. Mang long là phi mau, đới giác là đội sừng, giác là cái sừng, hoàng là trả. Mình đọc lại bốn câu đó: thiện thí nhất lạp mễ, trọng như tu di sơn, ngật liễu bất tu đạo, phi mau đới giác hoàng. Thiện thí một hạt gạo, nặng như núi Tu Di, ăn rồi không lo tu, mang long đội sừng trả. Nhà không cần biết mình là xuất gia là tại gia, mà chúng ta đi vào trong này là chúng ta thọ ơn thí chủ vậy hả? Vì sao? Cái đóng góp của mình mà so với cái bill một tháng mà chùa trả thì nó đâu có là bao nhiêu. Ở đây không phải kể, nhưng mình nói ví dụ như vậy. Mình tới, mình ngồi, mình nghe giảng nè, phải không? Rồi mỗi một cái nhấn nước của mình, mỗi một cái xài của mình, nó rất là tốn. Mà đâu phải một mình đóng góp, mình chỉ đóng góp một phần thôi, mà vô lượng người ở trong đó, người ta đóng góp. Mình cứ tưởng tượng ở nhà mình đó, rộng bao nhiêu mà mỗi tháng điện nước mình phải trả bao nhiêu. Và trong một cái ngôi chùa như thế này thì điện nước nó phải bao nhiêu. Mà nếu vô trong này mà không nhớ ơn thí chủ mà để lo tu đó, mà cứ lo gì biết không? Hơn với nhau từng ly từng tí, câu mau kích mít rồi như thế này như thế kia, trả hoài trả không hết. Vừa gây lộn xong bưng tô cơm ăn, nuốt nổi không? Cho nên Ngài mới dạy mình cái câu đó: đại chúng làm gì? Không có được nói chuyện tạp. Nhớ cái câu đó không? Phật chế, tức là Phật dạy. Đại chúng thực tồn ngũ quán, ăn cơm là phải thực hiện năm điều quán tưởng. Tán tâm tạp thoại, tán tâm mà nói nhảm, tính thí khó tiêu. Của tính thí khó tiêu. Đại chúng nghe tiếng chuông, xin nhất tâm niệm Phật, nhất tâm quán niệm. Và ở trong trai đường người ta để ba chữ ngũ quán đường. Cái chỗ này là để cho mình thực hiện năm cái pháp quán. Việt Nam mình là để chữ trai đường, chứ bên Tàu người ta để ngũ quán đường. Rồi người ta để hai câu đối. Người ta để, xin lỗi, người ta để một câu đối: ngũ quán nhược minh kim dị hóa, tam tâm vị liễu thủy nan tiêu. Năm cái phép quán này mà nếu rõ ràng nó rồi đó thì nuốt sắt, cục sắt mà nuốt vô bụng nó cũng có thể tiêu được nữa. Còn nếu mà ba tâm mà không liễu đạt đó, uống nước cũng không tiêu. Ngũ quán nhược minh, minh là sáng ra, hiểu ra. Kim dị hóa, kim là sắt, kim là vàng á, dị là dễ, hóa là tan ra. Ngũ quán nhược minh kim dị hóa. Nhưng mà ba tâm là tam tâm vị liễu, không có liễu đạt được, uống nước cũng không tiêu. Tam tâm vị liễu thủy nan tiêu. Người ta muốn nhắc mình cái gì? Người ta muốn nhắc mình một cái chuyện là mình phải nhớ ơn của Đàn Na Thí Chủ mà tu. Cho nên 10 ngày mình tu đó, mà mình có đóng góp, mình có cúng dường đi nữa đó, cái đó là chỉ một phần thôi. Nhưng mà chúng ta mỗi một niệm của mình là nhớ ơn của Thí Chủ. Mình chỉ tới mình cúng dường cái thôi là mình có ăn, có đồ đủ thứ hết. Nói như vậy không có nghĩa là không cần cúng dường, hay là không phải. Như ở đây nói như vậy để làm gì? Để sách tấn chúng ta trên con đường tu niệm. Không một giờ sao lãng, không một phút bỏ lơi. Cho nên mỗi một cái xài của mình đó, là chúng ta phải nhớ là do Đàn Na Tính Thí, đừng có phí, tội lắm. Thôi hôm nay mình nói mới có ơn, thêm có ơn nữa thôi, là ơn Thí Chủ. Tối nay mình nói cái ơn nữa. Tối nay mình sẽ nói tới ơn của chúng sanh. Mình ơn nội cái ơn Thí Chủ thôi. Mình nói là này, nói sơ thôi đó nghe. Nói sơ thôi. Mà nói sâu, nói rộng là chúng ta mang ơn rất nhiều. Cho nên Pháp Hòa chỉ mong đại chúng, chúng ta đều là những người mang ơn rất lớn đối với Đàn Na Tính Thí. Và nếu chúng ta không có cố gắng mà chúng ta tu niệm, giờ phút nào tỉnh giác là phải lo tu tinh tiến thì mới mong đền ơn Thí Chủ. Có nhiều người nói tôi ở nhà không tu tới chùa chắc tôi không có nợ. Không, ở nhà nhưng mà cơm ăn áo mặc của mình nó cũng biết bao nhiêu người, người ta đóng góp vô đó. Bây giờ nè, Pháp Hòa nói ví dụ nha, các người nào mà ăn tiền welfare, mà ăn tiền già đó, cũng là cái gì? Cũng là nợ đó. Cho nên phải cố gắng mà tu cho dữ nữa. Nói như vậy không nghĩa là, nói là đó là chỉ là một sự nhắc nhở thôi. Nếu mà vị nào mà không có nghĩa là mình không được hưởng, cái đó là cái quyền lợi công dân đứng trên mặt hiện thực. Nhưng mà nói sâu sắc một chút, người ta đang nuôi dưỡng mình ơn nhiều lắm, có phải không? Mình không có làm gì hết, cứ đi rô đi ra gây tuần lễ cũng 5 ngày rồi, cái tới tháng lãnh chắc tuần 1 tháng 30 ngày mà sân si phiền não gây lộn hết 29 rồi, còn có ngày không gây là tại ngày đó là lãnh chắc thôi. Gây lãnh xét không gây thôi, còn ngày nào cũng gây hết. Mà nếu mà không, Pháp Hòa nói như vậy là để chúng ta cố gắng, chúng ta làm một cái việc, chúng ta nhận là chúng ta phải đền. Bằng cách nào? Chúng ta phải bố thí trong từng giây phút. Bố thí cách nào? Bố thí lục căn của mình. Mà trong kinh thường nói, cái hạnh tu của Bồ Tát là gì? Móc mắt cho người, thẻo tai, thẻo mũi cho người. Không có nghĩa là chúng ta lấy dao chúng ta phục. Mà khi ai nói cái gì, chúng ta nên bỏ qua cho người đó, gọi là bố thí tai. Quý hiểu ý không? Mình hồi đó mình thấy người ta là mình thấy mình nguýt, đừng làm cái chuyện đó nữa, nó xấu lắm. Đó là móc mắt cho người ta. Cái chữ móc mắt đây có nghĩa là đừng nhìn người ta bằng cặp mắt xấu nữa. Moi tim người ra bố thí cho người, Có nghĩa là trái tim mình bây giờ phải là chất liệu của thương yêu, mà đừng là chất liệu của ghét hờn nữa. Tu hạnh Bồ Tát là vậy đó. Mà bố thí của một người hành giả chân thật là phải vậy đó. Bố thí như vậy đó. Cho nên trong kinh mà nói là Thái tử Sĩ Đạt Ta mà trong vô lượng kiếp trước mà tu hạnh Bồ Tát mà móc mắt à, môi tim mà hiến thân rồi đó, là như vậy đó. Hiến thân cho cọp đói ăn. Cọp đói đây là tượng trưng cho cái gì? Cái sự giận dữ của một con người như cọp đói. Mà người ta có chửi bới mình, có hành hung mình đi nữa, thôi cũng A-di-đà Phật. Hiến thân cho cọp đói là vì người ta giận quá, thôi kệ. Bây giờ nó giận quá rồi mình nói gì nó nghe, nó kệ đi, mình hy sinh, mình cho nó chửi một hai câu mà nó mát dạ nó xuống. Rồi khi nào nó bớt cơn thịnh nộ rồi, nó no rồi, nó chửi no rồi, mình hạ hồi, mình phân giải. Bố thí như vậy. Còn mỗi tháng mà lãnh check ra đó, hy sinh 20 bỏ ống, cuối năm gom lại đem đi in kinh cho người nghèo, đừng xài hết. Hữu phước bất khả hưởng tận. 1.000 xài cũng hết, mà đưa 3.000 xài cũng hết à, thôi trích ra 20 đi. Để làm chi biết không? Để còn cửa mà xài. Người nghèo thiếu gì? 1.200 của mình mà so 20 cho 200 cũng chẳng sao. Nhưng mà thôi giờ xin ít ít thôi. Xin 20 thôi. Có cái ống đi, mỗi tháng nhớ bỏ vô đó 20. Làm gì cũng được để cho lại người khác. Qua đây từ ngày qua tới giờ không có đi làm, không đóng thế ngày nào hết ấy. Đủ 10 năm 65 tuổi lãnh check gọn hơn. Cứ nói cái này quyền lợi của tôi hưởng, đúng. Nhưng mà nghĩ sâu một chút nợ đó nghe. Nếu mà những người mà người ta cho mình mà người ta còn quán trách mình là còn nặng nề nữa. Thí dụ như có nhiều người nói mấy ông mấy bà già ăn tiền của tụi tôi không, tiền của tôi đóng thế trong đó. Thí dụ vậy đó. Có nhiều người mà họ đóng quá trời quá đất, họ cũng than gian phải không? Thì cứ mỗi một lời họ buông ra quán trách như vậy, mình cũng lãnh đó. Cho nên thì giờ đâu mà để chúng ta tranh cãi, thì giờ đâu mà để chúng ta quán trách, thì giờ đâu mà để chúng ta hơn thua. Mỗi phút mỗi giây là phải làm cái chuyện nhớ ơn thí chủ, nhớ ơn Phật, nhớ ơn sư trưởng, nhớ ơn cha mẹ. Nội bốn cái ơn đó thôi, chưa nói sáu ơn kế nữa nghe, là chúng ta tu dữ dội rồi. Thôi xin chúc đại chúng có một buổi chiều an vui, mà hẹn gặp lại chương trình tối nay. Rồi mình chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn phàm môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện hồng.